đi trong phiền não, mà đang đi trong bụng lầy ấy, mình bước xuống bụng thì có sao cứu nước sao nó chìm, quý vị thấy nó chìm. Vậy thì mình đang đi như vậy thì một ngày một chìm hay một ngày một nổi? Nếu mình tiếp tục mình đi trong cái cõi bùng lầy thì một ngày một chìm. Mà đá vậy thôi sao còn lại đổ thêm đá nặng nữa? Đá nặng là gì? Cái nghiệp sẵn là mình sanh trong cái chốn ta bà. Bước chân ra đã là có tội, mà hãy bước chân ra đó là bước chân cái cõi bùng, cái bùng phiền não. Vậy đó mà mình còn tạo thêm nghiệp nữa, phải không? Nếu không nghiệp không nặng thì không có còn sanh ra cõi ta bà, đã là sanh trong cõi bùng lầy rồi. Vậy mà trong cuộc sống của mình còn tạo thêm nghiệp ác nữa, nghiệp mới nữa, thì ví như sao đổ thêm đá nặng. Mà cái người như vậy thì sao quý vị?
Chìm xuống
thì chắc chắn là mình chìm xuống bùng lầy thôi, không có vượt được thôi. Nhưng mà nhờ cái thiện duyên chúng ta ở đây nè, thì có được cái người thiện tri thức ha, rồi đỡ cho, đội bớt cho ha, rồi giúp cho mình bước bước đi được những cái chỗ mà vững vàng với bằng phẳng. Vậy thì cái người thiện tri thức này là ai? Nhưng quý vị nha, quý vị tự xét thử coi, trước khi mà quý vị biết cái đạo Phật, trước khi quý vị nghe được những cái lời giảng dạy của đạo Phật, thì quý vị là những người mà đi ở trong bùn lầy đổ thêm đá nặng, thấy không? Còn bây giờ biết được đạo Phật, ta được có dịp, có may mắn được nghe theo đạo Phật, làm theo đạo Phật, vậy thì có bớt được những cái phiền não mà ngày xưa mình có. Bây giờ ai cũng còn phiền não hết trơn á, nhưng mà có những cái phiền não mà ngày xưa quý vị là phiền não, bây giờ quý vị không thấy nó là phiền não. Vậy thì cái đó là cái nào? Cái đó là thiện tri thức đã đỡ cho mình, đã quăng bớt cho mình cái đá nặng. Có nhiều cái lắm mà quý vị nếu mà trên con đường tu á, mình không thấy tiếng, nhưng nếu mà mình suy nghĩ thật kỹ thì mình thấy mình tiếng. Có những cái mà ngày xưa mình nghĩ mình không chịu nổi, bây giờ mình chịu nổi, ha? Có những cái ngày xưa mình chưa tu, mình không nghĩ là mình làm được, bây giờ mình làm được. Vậy thì mình thấy rằng có người thiện tri thức ở đây là không phải là người, có thể là người, có thể là chánh pháp, và thật sự thiện thức đây là Đức Phật thương mình, mới bày ra cái giáo pháp để mà nâng đỡ cho mình, gỡ bớt những cái gánh nặng cho mình. Thì khi đó thì vì cái nghiệp thức của chúng sanh nặng nề như vậy, cho nên cái ngài Địa Tạng mới nói rằng khi mà phần lớn những người chết, những người sống thì nếu mà khi mà lâm chung á, vì cái đã đi ở trong bùn lầy mà đã đổ trên đá nặng rồi, mà khi những người lâm chung đó thì sao quý vị? Những người mà sống thì đi trong bùn lầy đổ trên đá nặng, vậy thì khi chết thì sao? Thì quả địa ngục đó, không sai, phải không? Bởi vì nhân nào quả nấy, trong đạo Phật á, cái nhân mình sống mình gieo nhân gì thì là cái kiếp sau mình được quả nấy thôi. Xưa chư tổ dạy đó, muốn biết được cái tiền kiếp mình làm gì á thì coi cái kiếp này mình hưởng cái gì, phải không? Mà muốn biết được cái kiếp sau mình làm cái gì đó, coi bây giờ mình làm cái gì, mình gieo nhân gì. Vậy thì tôi lấy ví dụ như kiếp này tôi nghèo nàn bệnh hoạn là do sao? Do kiếp trước á, do cái tiền kiếp tôi bủn xỉn, nghèo nàn là do cái quả bủn xỉn, cái bụng xỉn nó gieo cái nghèo, cái quả nghèo nàn. Tôi bệnh hoạn là do kiếp trước tôi sát sanh, kiếp này tôi sống dai ha, tôi sống dai tôi hạnh phúc, tôi mạnh khỏe là do sao? Là do kiếp trước tôi phóng sanh, tôi cứu được, cứu hộ người ta, tôi mới được sống dai. Vậy thì đó là kết quả. Còn ngược lại mình coi bây giờ cái nhân bây giờ mình gieo á, để mình biết được cái quả trong tương lai. Nếu kiếp này mình sát hại, mình làm những cái tội lớn, vậy thì khi đó nó sẽ kéo cái quả chút sau. Vậy bây giờ mình biết rằng cái cuộc sống bây giờ của thế gian mình nè, mình sống ở trong phiền não, đậu thêm cái nghiệp báo nặng, vậy thì khi đó thì kiếp sau mình bị chìm chắc chắn hơn. Vậy mà Đức Địa Tạng mới thấy rằng tội nghiệp cho cái cõi chúng sanh. Hồi nào giờ ra mình thấy thôi coi, bây giờ tôi mong từ đây về sau cái gì tránh, đừng làm vậy nữa. khi mà có người thân qua đời, cả một đời không biết làm thiện, rồi tới chết thì sao? Thì trong kinh có nói rằng trong 49 ngày đầu đó, thì thân quyến, những người thân làm những việc thiện. Bởi vì khi đó thì là cái chúng sanh đó đó, cái thần thức còn mơ màng, nhờ những cái việc thiện đó mà hưởng được chút đỉnh phần thiện để bạc sanh được cái cõi thiện, cõi cõi lành. Nhưng mà ngược lại đó thì sao? Chúng ta làm cái gì? Sống cũng như chết. Cái này mình thấy khổ lắm. Mình có người thân bệnh hoạn thì sao quý vị? Ăn uống á, thì kêu ăn uống gì? Ăn thịt, ăn cá, ăn máu, ăn mỡ. Chính mình thấy. Mà phàm phu mình, thật sự quý vị, tôi biết trong bụng ai vậy? Có đứa con thương, hay có người em thương, hay có đứa cháu thương mà nó bệnh hoạn, nó yếu ốm à, thì làm thịt, kêu làm thịt, khuyên nó ăn thịt, ăn cá cho có sức. Đó rồi thôi, ăn được không nói gì, chết cũng vậy nữa. Chết rồi thì sao? Sắc sanh đi cũng ha. Rồi nằm ở đó thì cũng là sát sanh, đồ đãi hàng xóm thế này thế nọ thế kia đó. Rồi mỗi năm thì cũng sao? Cũng cúng. Mà cúng như vậy là có lợi ích gì quý vị? Thêm cái nghiệp cho cái người chết mà thôi. Ở trong kinh nó thêm cái nghiệp cho người chết. Đã không có tòa, không tạo cái phước nghiệp gì trong lúc sống, mà còn tạo thêm cái ác nghiệp nữa. Như là cái người đi trong bùn, tự họ đã họ có lỗi đá nặng rồi, còn rồi thân dân thì thương, nếu thương họ thì lấy bớt giùm cho họ, còn ngược lại còn gửi thêm mớ. Trong kinh nói như là gửi thêm. Cái người đã đi trong bùn lầy, tự họ đổ đá nặng rồi, còn những người thân nhân mà làm vậy đó, nghĩa là gửi thêm đá nặng cho họ nữa. Mà mình đâu có biết.
Thưa thầy, người thân nhân mình làm thì mình chịu, mình đâu có làm
mình... Không phải chịu mà bị cái cộng nghiệp. Đây gọi là cộng nghiệp.
Vì mình ta làm.
Vì mình ta làm. Cái nghiệp đó quý vị, nó có cái gọi là cái tư nghiệp, cái cộng nghiệp. Cái tư nghiệp và cái cộng nghiệp. Tại ra khi mà làm á, người ta làm mình chịu không? Nếu mà về cái tư nghiệp thì họ có chịu. Nhưng có khi mình chịu. Tôi lấy thí dụ. Tôi lấy thí dụ dễ dàng. Ở đây á, quý vị thấy như Việt Nam mình đó, tại sao mà có một vài người làm tổ thôi, nhưng mà cái cộng nghiệp đó là mình biết. Ở trong Phật còn có cộng nghiệp và cái biệt nghiệp. Cái biệt nghiệp là mình làm mình chịu, nhưng mà cái cộng nghiệp thì làm chung. Tôi lấy ví dụ như tôi đốt cái cây đèn, đó là cái biệt nghiệp tôi đốt rồi. Nhưng mà nếu những người có mặt ở trong phòng á, thì sao có bị được sáng? Đó là cái cộng nghiệp. Cô có hiểu được cái ý tôi không? Vậy thì mình làm cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp. Nhưng mà cái biệt nghiệp á thì mình giỡn nhiều, cái cộng nghiệp thì ít lắm. Thì bởi vì trong kinh mới nói á, 10 phần á, 1, 2 được 1 thôi. Nhưng mà đã nặng rồi là thêm 1 cũng nặng ha. Cái gì hết, cái người sát sanh, cái người làm như vậy họ chịu tội đã lành. Nhưng mà cái người kia họ chịu 1 phần cũng đã là mệt rồi. Bây giờ chính mình đã có cái nghiệp báo rồi, lại gửi thêm nhưng không gửi ít cho nhiều. Tại mình thấy là nó có cái cộng nghiệp. Vậy thì như vậy trong kinh này nói, làm như vậy đó thì chẳng được tí phút nào có lợi ích cho cái người chết cả, mà lại gây thêm cái tội duyên, tội nặng thêm thôi. Đó rồi sau đó thì đó là cái cách mà chúng ta xử sự. Nếu trong gia đình có chuyện buồn, chúng ta liệu sức mà làm. Tôi nhớ có câu chuyện này hồi trước thì chắc quý vị biết. Thì tòa Bửu Huệ, thì tòa làm giám đốc, có thời tòa làm giám đốc Phật viện Nghệ Nghiêm. Thì tôi nghe quý thầy lớn kể lại, hồi đó thầy ở góc Long An á. Thì khi mà hòa thượng Trí Tịnh, thì bà Di của tòa Bửu Huệ mất. Mất thì khi mà tới đó thì thấy sao mà làm củ chai không à, đãi cúng kiến rồi là khách khứa tới cũng cho ăn chay không. Đó thì hỏi là tại sao vậy, thì nói rằng cái lý do là gì, là hôm trước cũng cách không bao lâu có cái người cũng sống trên thì chết, mà cái ông đó thì suốt đời cũng làm việc thiện tu hành, không phải là cái người xuất gia nhưng mà cái người cư sĩ tu hành. Thì khi ông chết xuống thì con cháu thì vì làm quan làm lớn mà, thì cái vị thế Việt Nam đó lối xóm tới thì phải đãi đằng coi cho nó được, thì mần heo mần gà để đãi khách. Thì sau khi mà chết rồi thì để ra cả tuần lễ là đó, thì đạp đồng lên cái người chết á, đạp đồng lên thì đạp đồng một cái người lối xóm, nhưng mà nói thì tất cả mọi chuyện trong nhà nói hết, cái chuyện trong nhà bị người sống đâu có biết, ở trong nhà chuyện gì nói đúng thì người ta mới tin là cái người đó đạp đồng lên. Thì rốt cuộc có nói rằng cái nghiệp của ông đáng là không có, cả đời làm thường, nhưng vì con cháu nó làm như vậy đó, ta nó phải bị đọa lại vì chút xíu đó thôi. Là bởi vì sao? Vì cái nghiệp, cái thần thức còn, mà vì thấy con cháu nó làm trái với tâm nguyện của mình, sanh nổ sanh lên, mà vì cái chỗ đó mà bị đọa lại. Thành ra sau đó thì mới có chuyện mà đã chai, sau đó cả xóm họ biết, họ sợ. Cho nên mình thấy rằng có nhiều khi nó không có ứng, không ứng là sao mình không thấy, vì có những cái thần thức mà nó mờ mờ màng màng quá. Còn cái người này nhờ có phước lực, lâu lâu khiến quỷ thần khiến để cho chúng sanh thấy. Thật ra mình từ đây về sau á, chúng ta trong gia đình cũng về cho những người khác khuyên họ đừng có tạo thêm tội cho người chết, vì tội cho người chết mà tội cho người sống nữa, thấy không? Thật ra ngược lại thì là có phước cho người chết mà lại có phước cho người sống. Đó là cái đoạn đầu. Còn cái đoạn thứ hai đó, cái đoạn này thì nói là mình cũng để ý. Cái đoạn thứ hai đó là cái chỗ này, có cái chỗ này quan trọng nhất là cho cái hồi nãy là nói về cái người chết, bây giờ nói về người sống rồi. Ở trang 104 của đoạn này, các thiện nam thiện nữ phần cuối đó, trong đời này và đời sau nếu nghe thấy nên cố gắng tu, thời được hưởng đủ phần phúc lợi. Điều này có nghĩa là sao quý vị? Đừng có trông chờ ở con cháu mình, đừng có trông chờ ở những cái vị mà những vị tu hành khác, đừng có trông chờ họ. Tôi lấy quý vị sống trên đời này, tôi thấy tội nghiệp lắm mà mình không biết làm sao mình nói. Có nhiều người rồi cả đời không biết làm gì hết, cha mẹ qua đời hiếu, cái lòng hiếu thương cha thương mẹ thì mới sao quý vị, mang tới chùa làm lễ, ha, làm lễ à, có người cẩn thận thì làm lễ trong mấy tuần rồi thôi. Thật sự ra tôi nghĩ vậy thì nó chỉ là cái bày tỏ cái hiếu bên ngoài thôi, cái hiếu bên ngoài thôi. Mà nếu mà hiểu được cái kinh Phật á thì thấy rằng cái công đức 10 phần á, vong linh hưởng được có 1 phần, là bởi vì có nhiều yếu tố bên trong lắm. Sau này quý vị thấy rằng á, cúng dường chư tăng để mà cầu phước cho người chết á, có nhiều yếu tố lắm. Một là phải thanh tịnh tăng, chư tăng phải thanh tịnh. Cái thứ hai nữa là phẩm cúng phải thanh tịnh, nấu nước không được trước khi dâng lên Phật, không được đổ xuống đất, mà không trước khi dâng lên Phật không được ăn trước. Mà quý vị thấy trong kinh nói rất rõ, nhưng mà mình làm như vậy rồi có những người thấy rồi mình đủ rồi, cái chùa đưa 50 bạc nhờ cái thầy trong chùa tụng kinh, thì thật sự làm sao quý vị có được phước đức không? Có, nhưng mà ít lắm, yếu lắm. Bởi vì trong kinh nói tăng với thanh tịnh, phẩm cúng với thanh tịnh, mà như vậy thì 7 phần vong linh hưởng được 1. Mà thấy thế gian làm nhiều khi đâu có được như vậy. Thành thử ra theo cái trong kinh nói, Đức Phật nói như vậy là khi mình còn sống thì mình phải tu, mình còn sống mình phải tu. Là bởi vì sao? Ý không được. Bây giờ con quý vị nó thật thương lắm thì sao quý vị? có thương lắm á, thì bất quá nó giỏi lắm thì nó thỉnh bài thầy ha, tới tụng thời kinh. Mà như vậy thì mình có cái phước đức thiệt, nhưng mà liệu là cái phước đức đó có kéo nổi mình khỏi đi đọa lạc không? Vậy thì cái chuyện quan trọng của chúng ta bây giờ đó là tự mình độ mình, tự mình độ mình. Mà cái chuyện này, cái tinh thần đạo Phật, bởi vì nó cái hiểu đúng tinh thần đạo Phật mới được. Mà từ ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế đó, thì Đức Phật dạy gì quý vị? Đức Phật nói với chúng ta hoài là hãy tự đốt mình, đốt đuốc mà đi, đốt đuốc mà đi. Đức Phật chỉ là cái người mà chỉ đường cho mình đi thôi, chỉ đường cho mình đi thôi. Vậy là đi hay không đi là chuyện của mình, đi hay không đi là chuyện của mình, thấy không? Tại là sau này vì cái chúng sanh nghiệp ác, rồi vì cái phương tiện, thì mới bày cái phương tiện là cầu hợp sức để mà cầu siêu cầu nguyện. Cái quan trọng đó là mình. Vì nếu mà quý vị, trừ khi mình gặp những bậc thánh tăng như trong Lương Hoàng Sám đó, bảy thị đã tạo đủ tội ác khi chết đọa thành thân rắn. Nhưng mà nhờ ông Lương Vũ Đế một á, bảy thị là bảo phải bả làm ác hết, bả có cái tâm niệm lành, đã có cái mầm lành sẵn rồi. Thì ông Lương Vũ Đế á, ông là cái người Phật tử thuần thành, mà nhờ những bậc thánh tăng là nhiều yếu tố hợp lại á, mới cứu được bảy thị. Còn mình á, mình liệu mình khi mình nằm xuống rồi á, thì liệu có những yếu tố đó không, làm sao cứu được mình, thấy không? Ở đây thì trước sau thì cũng vậy, tôi thấy á, tôi dòm thấy chính dòm tôi hay dòm quý vị, trước sau thì không có người trước thì cũng kể sau, không bây giờ thì cũng ngày mai, thì một ngày nào đó thì cũng nằm xuống đây, ai cũng vậy hả? Đừng sợ cái gì đó, không nên sợ. Mà cái người mà người trí trong đạo Phật á, không phải là sợ chết, mà là sợ gì? Sợ bị đọa lạc. Mình lỡ sinh làm thân người rồi thì thôi, cái thân này nó lỡ cho nó khỏi ta bà, quyết định phải khởi cái chí. Trong đạo Phật cần gửi cái chí lớn là khi bỏ cái thân này rồi đó, đừng trở lại ta bà nữa. Mà bây giờ như nó đã khó rồi, thấy không? Đừng có đọa địa ngục, đừng có trở lại ta bà, là cái gì khác lòng người làm được, đừng đợi ai làm. Nói thiệt, bây giờ con nó bị có thương gì mấy, nó mời 10 chùa, khá là ở Việt Nam được tập cúng 10 chùa thỉnh thập tự tới, rồi làm đàn làm tràn, rút cục chỉ là che miệng thế gian. Tôi nói thật, che miệng thế gian. Là bởi vì người ngoài nó tội nghiệp ông có hiếu với mẹ ha, có hiếu với cha, chứ thực sự ra ít có người mà làm với cái tâm thành, ít có người làm với tâm thành. Tôi nói thành tâm thiệt sự á, cái người ta làm là vì cái thói quen. Đại khái là khi chết rồi có một ông thầy để tụng kinh, à, tới chùa làm lễ, nhưng mà không có cái tâm thành, thấy không? Mà giả sử có tâm thành đi nữa thì, thí dụ tôi chết mà có người nào thương tôi mà làm lễ, có tâm thành đi nữa thì tôi bảy phần tôi được một mà thôi, bảy phần được một mà chưa chắc được nữa, là bởi vì do nhiều yếu tố. Vì tốt hết thì tốt hơn hết chúng ta còn sống đây, thì chưa chắc là quý vị, nói thiệt quý vị là ở đây chắc lớn tuổi nhất là cô Trầm, phải không? À mà biết đâu, nói thiệt cái cô tôi không có tôi trụ, cái này tôi nói thật. Nhiều khi bị gì chuyện mà sống chết chuyện bất thường cũng trầm, không ai cũng vậy thôi. Mà chưa chắc là quý vị đi trước tôi, khi tôi đi trước quý vị cũng không chừng nữa, nói thật, phải không? Đừng có tưởng rằng cái gì đó không thầy tóc thì còn đen, tóc tôi bạc, chưa chắc. Nhìn ra ngoài nghĩa địa thì biết bao nhiêu người sanh đã chết rồi. Vậy thì nói thật, tôi với quý vị chưa ai biết là ai đi trước không ai, thấy không? Mà bây giờ đi thì không hẹn, không có hẹn ngày giờ, có ai biết được ngày giờ không? Trừ phi quý vị chứng được cái quả vô sanh, chứng được biết rồi đó, thì quý vị biết à, ngày mai tôi đi nghe, là khá từ giả được. Còn mình phàm phu, vậy thì
mà cái chạy nước chạy đồ hay cái sợ mà có ông thầy ở cái chùa đó.
cái chuyện mà chết biết giờ biết khắc đó quý vị, nhiều lắm, nhiều lắm. Những vị nào mà tu hành cho chân chánh á, biết giờ biết khắc hết trơn á.
Còn một ông nữa ở dưới chỗ cầu chú Y đi xuống này, ông đó ông con thấy là ông của con, nhưng mà ông cúng trong nước đồng bình ông cúng, mà ông hổn ghê lắm, ông tưởng vợ ông tưởng sắp đặt, mà vợ ông bỏ ông đi về bên Thủ Thiêm ở, mà ông dữ tợn quá, thành ra mà cái hồn mà ông chết đó. Ông biết ông có đau gì, ông nói mấy đứa con nó im mặn hết, ông nói chiều nay 5 giờ tụi mày phải về đây, 6 giờ tao chết. Em nói mấy đứa con thấy ba có đau gì, tại sao bà nói 6 giờ bà chết, nó không hại tụi mày phải chiều 5 giờ cũng tụ hội gì đây, là 6 giờ ông chết rồi, đó còn thấy bỏ.
Cái chuyện mà nó thật sự cái gì thấy trong Di Đà, trong khi mình niệm Phật Di Đà, cầu dạng cầu niệm Phật mà cầu tại sát tinh độ đó, thì coi như là mấy ngày trước mấy ngày sau ha, thì mấy ngày trước tất cả chỉ hậu ra cái trước sau bảy ngày, trước mấy ngày thì dự tri thời chí, biết được cái thời khắc khi mà chết thì ngồi tỏ quá là khái niệm. Thì thật sự cái chuyện tu hành thì chuyện đó có nhiều lắm. Còn cái vấn đề đó thôi, ai làm thì làm. Mình thì nói thiệt thì những người tu hành chân chánh. Còn tôi nói thiệt chứ quý vị, mình suy nghĩ thử xem mình tu hành có chân chánh chưa. Thành ra tôi nói cái chuyện chết sống mình không biết là bởi vì là mình tu hành chưa chân chánh. Mình chưa, thấy không? Còn như mình nói thật, những quý vị mà tu hành chân chánh á, thì những vị đó thật sự họ biết trước ngàn giờ, họ đi trước, đi chừng nào, họ biết họ đi đâu nữa. Còn mình phàm phu thì bây giờ thì không biết là năm nhiều người trời khi rồi, khi cái duyên nghiệp là khá là mình sống được 5, 10 năm, 20, 30 năm nữa, thì một ngày một tôi, một ngày một mò thì lúc mình biết. Còn bây giờ nói thiệt vậy quý vị, giả sử là chết tới nơi rồi thì chuyện là mình mân mang mình chẳng biết đi đâu. Mà tôi nói bây giờ cái chuyện bây giờ này, thì nếu quý vị ráng tu hành mà biết được thì quý làm cái gương cho chúng sanh đời này họ tu theo. Còn nếu không á thì mình biết thân mình, mình nghĩ có thân mình ráng mình lo mình tu, đừng có ý vào con. Bây giờ quý vị nó ý vào chùa, đừng có không ý được gì hết trơn. Khi mình chết xuống thì ý ở chỗ nào quý vị? Nói thiệt á, do cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp quý vị thôi, không có ý được gì trơn. Chết được á thì quý vị có đem theo được cái gì? Ý tiền. Ở đời mình ý vào chỗ nào? Ý tiền, phải không? Nhưng khi quý vị nghĩ rằng có khi ở thế gian á, thế gian thì được, có bị bắt này nọ rồi lo hối lộ, có tiền nhiều lo hối lộ còn chạy được, phải không? Còn mua chuộc được, ý con, ý nhà, ý cửa. Mà khi mà bỏ cái hơi thở này bỏ rồi á, ý được cái chỗ nào? Con á đem theo đâu có được, mà đem theo nó chịu đi theo đâu? Tài sản vàng bạc không còn đem theo được gì hết trơn, phải không? Bắt quá nó thương á thì nó khóc dài cái giọt nước mắt, mà nó khóc chi gì có gì? Một là nó thương mình thiệt tình, nó thương mình thiệt tình. Mà nếu nó khóc nhiều chừng nào á thì sao? Nó làm cho mình sao quý vị? Làm cho mình động loạn cái tâm niệm mình, động loạn cái tâm niệm. Rồi hồi xưa có một câu chuyện á, có cái ông đó ông chết tu hành á, tu hành đàng hoàng chết. Đó rồi khi chết thì sao? Cái người vợ đó, mặc dầu sống như là bạn, coi như ông trường trai trực dục, vì lớn tuổi rồi thì hai vợ chồng sống như là bạn. Nhưng mà vì cái tình nghĩa, khi ông chết á, thì bà khóc, bà khóc. Rồi quý vị biết mà, có khi không phải là không ai vợ chồng cũng vậy đó, có khi lối xóm cũng khóc. Rồi khi mà khóc như vậy thì sao? Rớt giọt nước mắt cái trên mặt cái người sống, trên mặt cái người chết đó. Thì ông đó ông mất cái tâm liền, mặc dầu mấy mươi năm không có, coi như là không có làm vợ chồng nữa, là bạn bè, mất cái tâm liền, bị đỏ liền. Là bởi vì sao? Bởi cái lúc đó mình cần thảnh thơi. Cái gì đi mà đi không đành, phải không? Đi mà có người níu kéo đi không đành. Thành ra cầu là con cháu nó có thương mình lúc đó. Nói thiệt, nếu quý vị có con, có cháu, thì nếu mà cái này đừng sợ nha, ai cũng chết hết rồi đừng sợ gì hết. Nếu chết nhà thương thì không biết nói làm sao. Nếu có vô bà lỡ nằm nhà thương mà thấy yếu á, thì tôi khuyên quý vị là sao? Một là mình niệm Phật. Ai tới thăm mình á, dặn trước. Bây giờ thì nói đi, chứ lúc đó sao mình nói không được. Nói trước. Vì nó sợ đến lúc đó mình biết đâu mình nói không được. À, bây giờ bạn bè nói trước, nói tôi giờ lớn tuổi rồi, nói vậy sĩ tôi có bệnh, tôi đau. Thì khi quý vị tới thăm tôi đó, đừng có nhắc tội nghiệp. Con ở nhà không ai nấu ăn. Thấy không? Đừng có nhắc gì đâu. Nhắc những việc thiện, nhắc những niệm Phật. Thấy không? Còn rồi không á, thì là nằm á, thì để tượng Phật trước mặt. Làm phải làm cũng ráng để tượng Phật trước mặt. Đến khi mở mắt ra thấy Phật. Còn không á, thì một lúc nào đó mình chuẩn bị không kịp. Chuẩn bị không kịp. Đừng có tưởng là mình còn khỏe nữa không.
Mình làm sẵn trước.
Mình làm sẵn trước. Mình chuẩn bị.
Thấy không?
Lúc đó mình không kịp.
Nó bất tử rồi mình
không kịp. Nó thiệt rồi, tới chừng nó thôi, nó tôi còn khỏe, lúc đó nó thật rồi, nó dàn thương rồi mình. Nếu mà muốn nói, mình nói không ra tiếng rồi. Thấy không, mình đâu có được. Phải thủ trước, phải dặn trước. Mà cái đó là cái trong lòng Phật. Phải nhớ. Thành ra mình bây giờ quý vị để trước mặt, trước mặt. Rồi ai tới thăm mình dặn mình đừng có nhắc những chuyện thế gian. Thấy không, nhắc những chuyện một là nhắc những chuyện tu hành. Là bởi vì khi cái niệm của mình là niệm trong sạch. Cái đó là quý vị lo cho thân quý vị á. Mà con bây giờ quý vị, con cái gì quý vị lo cũng không được bằng quý vị lo cho thân mình. Lớn tuổi rồi, mà lớn tuổi nhỏ tuổi cũng vậy. Chỉ có mình lo cho mình thôi. Bây giờ mình đã lỡ mình đi cái trong bùn lầy rồi, vậy thì còn đổ thêm đá nặng thì mệt. Bây giờ giục bớt những hòn đá đi, giục bớt đi. Thấy không? Thì giàu tệ gì tệ mình cũng nhẹ hơn những người khác. Thì cái đó là cái quý vị ráng. Thì cái phẩm này gọi là lễ tồn vong là vậy đó. Cái người còn sống, tồn là còn sống. Nếu biết tu, biết ném bớt những cái hòn đá nặng nó đi, thấy không, thì mình nhẹ nhàng. Còn cái người chết thì mình cũng giúp cho họ lấy bớt những cái hòn đá, chứ đừng có gửi thêm đá cho họ. Đừng có gửi thêm. Mình có nhiều khi mình vô tình mình gửi. Có những người chết, gần chết rồi, mình tới mình thăm nom á, thì trong khi đó mình gỡ vào mình thôi. Là bởi vì sao? Bây mình chỉ nói chuyện thế gian thôi, mình nói chuyện thế gian. Mà hãy nói chuyện thế gian thì làm cho họ móng cái tâm dính líu với thế gian. Mà đã như vậy thì làm sao siêu thoát được, thấy không? Vậy thì bây giờ mình liệu cái thân mình, mai mốt có bạn bè người thân có bệnh hoạn mình tới mình thăm á, thì cũng đừng có nhắc chuyện thế gian. Đừng có nhắc chuyện thế gian. Nếu có nhắc chăng nhắc cho họ chuyện tu hành. Thấy không? Lấy cái thân nó để mà có bệnh vậy mới tu được. Chỉ họ thấy để cho họ tu. Cái chỗ này không phải là chỗ sống dài. Cái chỗ này không phải là chỗ sống lâu. Bỏ ráng đi. Mình phải lấy, vì có khi họ bệnh đó, họ mới chịu tu. Thì lợi dụng cái đó cho cái quả tha bà này, sanh già bệnh chết, thôi chị hay là cháu hay đó, thôi giờ nó lỡ cái thân này rồi thì chịu. Thì ráng làm sao bỏ thằng này, đừng có trở lại thế gian để chịu cái khổ như vậy. Đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai lo cho mình. Thì mình đã biết cái thân mình đi trong bùn rồi, bây giờ ráng bỏ bớt đá đi. Mà những hòn đá này, những hòn đá gì quý vị? Mình bỏ được không? Bỏ được không? Quý vị bỏ dần dần nhiều lắm á. Quý vị đây, quý vị tôi thấy quý vị bỏ nhiều lắm á. Nhưng mà vẫn còn. Đá này là đá gì? Cái nghiệp nè, chồng nè, con nè, tiền nè, của nè, danh nè, lợi nè, rồi đủ thứ. Thành ra quý vị vào chùa đó là quý vị bỏ bớt một số đá rồi. Bởi vì có những cái hòn đá quý vị mang vô chùa không được, phải không? Cũng có người mang vậy, nhưng mà có khi người mang vô nó không hợp. Thì tôi thấy có những người chùa mang những hòn đá là mang vào trong chùa. Vào chùa thì à, nay sao chị buôn bán mà ăn thì chuyện này chuyện đá nặng đó. Đá nặng là mình đéo đó. Còn bây giờ quý vị vào đây đã bớt những hòn đá rồi, phải không? Những cái đá mà đá nặng là con cháu ít trời bỏ được, quên được một lúc mình bỏ nó ở nhà. Vậy thì mình ráng bớt và bỏ cái hòn đá đi. Khó quá, đá nó dính nặng quá thì thôi bỏ không được thì cũng biết nó là nặng để mình tránh sau này, phải không? Còn những hòn đá mà khác đó, thì nên bỏ đi. Nhất là quý vị lớn tuổi rồi đó, có những hòn đá quý vị bỏ được, dứt khoát bỏ. mãi bỏ thì dục nó quan bên đừng đừng dòm lại. Bởi vì dòm lại thì sao? Dòm lại thì dính, mà dính là bây giờ không dính một chút sau dính lại nữa. Thấy không? Ráng bỏ. Bởi vì cái đoạn này mới nói Đức Phật nói rằng là ít tùng vong, là cái người còn sẽ mất rồi được lại đó. Thì sang cái phẩm thứ 8, cái phẩm này phát cười. À, ở đây luôn cái phẩm này thì quý vị nãy tôi nói quý vị là khi mà cúng dường đó, khi mà có người chết rồi thỉnh những cái quý vị mà làm chay rồi cúng dường cho người chết á, thì trong này có nói ra trong 106 á, thì có mấy yếu tố này cũng mới có được phước. Một á thì sao, thì lúc chưa làm xong á, trong lúc đang làm à, nước gạo rau không được đổ vãi xuống đất, thấy không? Rồi mà thực phẩm chưa hiến cúng Phật và chư tăng á không được ăn trước, mà nếu làm trái phép và ăn trái phép á thì cái người chết chẳng được một chút, chẳng một chút công đức nào cả. Mà giả sử có làm đúng phép đi nữa thì 7 phần công đức người chết có 1 phần. Thật là khi quý vị cúng dường ở đây, quý vị phát tâm, tôi biết quý vị phát tâm cúng dường, mà khi muốn cúng dường có phước đó, thì sao quý vị theo đúng pháp mà làm, đúng pháp mà làm, đừng có ý ý đúng pháp mà làm. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mình làm như vậy đó thì phải hết lòng, đem cái lòng thanh tịnh mà làm, cái lòng thanh tịnh. Bởi vì nếu quý vị cái tâm không thanh tịnh mà làm á thì sao quý vị? Tôi lấy một câu chuyện quý vị nghe. Có một cái vị đó, có cái bà đó, cái chuyện này chuyện tôi nghe kể lại thôi, bên Nhật. Thì có một cái vị đó, khi họ đem, có một bà đó, bà đem mới cúng dường, nó nấu đồ cha mới cúng dường chư tăng. Nhưng mà khi cúng dường á thì cái hòa thượng trụ trì á không cho chư tăng ăn. Dặn chư tăng đừng ăn. Thì có một cái vị tăng đau, có một vị tăng bệnh, thì vị đó thì cũng không biết, vị không nghe, cũng bị trúng bị đau đó, rồi mới dâng lên mới ăn. Ăn thì hòa thượng nó quán mà thượng thấy cái bà đó, cái người đó, cái vị tăng nó ăn đó, ăn và không thanh tịnh. Tại sao vậy? Tại vì cái khi mà làm đó khởi lòng không thanh tịnh. Cái gì hiểu chỉ cho nó không? Cái gì? Cái thanh tịnh không thanh tịnh á, thật sự ra mình khó nói lắm. Bởi vì nếu mà làm ra, mình coi trong này mình dùng nước, mình không niệm chú, mình không được quán tưởng đã là đã có cái sinh mạng ở trong đó rồi. Thấy không? Thành thử khi mình làm chay rồi quý vị, thật sự theo ở trong kinh, trong luật, nếu mình tu hành nói thì cái gì cũng là mạnh, cũng sát sanh, súng sanh đó. Nhưng mà trong khi cái tâm quý vị thanh tịnh, quý vị là mặc dù có thể có những cái lỗi làm nhỏ nhỏ, nhưng quý vị đâu có biết trùng chú, đâu có trì chú vân vân, thì có thể là nước trong đó có sinh trùng, nhưng mà vẫn trở thành cái mối thanh tịnh. Nhưng ngược lại quý vị làm mà kỹ lưỡng gì mấy đi nữa đi, mà cái lòng mình không thanh tịnh á, thì cái món ăn nó trở thành không thanh tịnh. Quý vị hiểu cái ý tôi nói không? Tôi thấy có những bà cụ tội nghiệp ăn chay, khi ăn chay thì sao quý vị? Cái này thì khen, nhưng có cái chỗ chê. Khen là sao? Ăn chay á cẩn thận lắm, cái chén đồ đũa cũng không có ăn chịu ăn trộn dân mặn nữa. Hàng ngày ăn chay ha, ăn ăn mặn mà, rồi tới cái ngày chay thì phải sao, phải có nồi riêng, phải có chén riêng, có đũa riêng, rồi con cháu nó lỡ cũng cự nựng đó. Cái đó thật sự là tốt, tốt. Nhưng mà cái đó tốt, nhưng mà cái bù lại đó thì phải sao nữa quý vị? Cái tâm mình phải tốt. Quý vị ngồi quý vị ăn chay, ăn món chay mà nghĩ tới cái món mặn, nó trở thành món mặn, trở thành cái món thịt cá rồi. Nhất là quý bà hạt khéo. Tôi cảm thấy khó chịu, cái thật tôi riêng cho ai mà mời tôi ăn chay đó, mà làm ví dụ như làm tôm càng, tôi mời thầy ăn tôm càng, ăn thịt quay, tôi khó chịu. Tại sao vậy? Mặc dù mình không có gì hết, nhưng mà muốn cái tâm ngay nghĩ cái chuyện đó này. Nghĩ cái chuyện đó này. khéo thì khéo, thật sự với bà khéo lắm, có người làm khéo nhưng mà tôi không biết, nhưng mà tôi nói thật tôi thấy khó chịu. Khi mà đây có người đem tới cho tôi, nó bữa nay cho thầy, còn nghĩa có nhiều người họ cũng đồng nghiệp, thấy tôi không biết nấu ăn một mình, rồi lâu lâu đem cho nó ăn, gửi cho thầy hai cái tôm kẹt thì dòm ra, đó là thật sự chai. Nhưng mà làm vậy sao làm tôi khó chịu, là bởi vì ít ra cũng nhắc nhắc tôi tới cái chuyện mà ăn cá, ăn thịt cá hoặc là ăn thịt luôn đâu, mặc dù nó là món cá, cái gì thấy không, là nó cái chỗ đó đó là không thanh tịnh đó. Làm móng làm động niệm thì bởi vì thành ra thôi thản mãn chứ thôi thản ăn gì thì thành ra quý vị đàn bà quý vị thì nói cho nghe tội nghiệp, gọi là cái gì đó đậu chiên hay cái gì đó thấy không, còn giả chứ mà cái này thì nó nghe phần lớn là quý bà và khéo cái bản năng của đàn bà mà làm thì làm thật khéo, thấy không. Mà nếu mà ông thầy nó muốn ăn vậy thì muốn ăn tôm thì phải làm tôm, giống ăn sướng hơn đừng có làm giả. Tại là cái chỗ đó là không thanh tịnh. Tại là khuyên quý vị có làm thì cũng làm, thấy không? Vậy thì thật sự nó cũng bao nhiêu đó hả? Cũng mì căng, cũng đậu, cũng mì làm lại thôi. Vậy thì quý vị bẻ hình con tôm thì nó cũng ăn cũng vậy, mà làm cái hình vuông thì cũng vậy thôi, thấy không? Tại là đừng có làm cho cái người mà bấn tâm động niệm. Mình khoe khéo, quý vị có thể không ý niệm, nhưng mà làm cái người ăn họ khởi cái tâm niệm xấu. Làm gì là họ cũng nhớ cho con. Có khi có người ăn chay 5-7 năm, 10 năm rồi, thấy không? Mà nắm cái khởi cái tâm niệm con. Cho nên mình làm tội. Đó, cái chỗ đó là quý vị ráng nhớ chỗ đó. Đừng giả, đừng có giả. Bây giờ thì qua tới cái phẩm mà vua Diêm La tán thán công đức. Thì ở trong này đó, đoạn đầu tiên nói rằng, tức là cái trang 109 trong cái đoạn này đó thì có cái điểm đặc biệt là ở trong núi Thiết Vi thì có ông vua Diêm La, ông vua Diêm Vương đó, ông họp với các quỷ vương, mà đặc biệt á là cái chỗ này là họp ở trên cung trời Đạo Lợi. Cái chỗ này hơi kỳ, là Diêm Vương thì quý vị, Thiên Vương ở đâu? Diêm Vương ở địa ngục, thấy không? Diêm Vương điện thượng nghiệp cảnh tài tiền này, thấy là mình nghe Diêm Vương có mình sợ rồi. Diêm Vương rồi xuống ở dưới địa ngục á. Mà Quỷ Vương thì Quỷ Vương ở đâu? Quỷ thì ở đâu? Ở địa ngục. Vì toàn là tên dữ không à? Mà mấy cái vị này thấy vì ở địa ngục lại lên trên trời Đạo Lợi. Tại sao? Cái chỗ này, cái đoạn đầu đó ha, thì kể ra hàng loạt mấy chục vị quỷ vương rồi với lại vua Diêm Vương nữa, mà nói những cái vị này không có họp, mà mấy vị đừng nguyên ở núi Thiết Vi mà ở trong địa ngục mà, thì lại họp ở trên cung trời Đạo Lợi. Tại sao vậy? À, ở trong kinh cái đoạn 11 nói rằng, trang 111 nói là nhờ cái oai thần của Phật và của Bồ Tát Địa Tạng. Vậy thì sao cái chỗ này là sao? Ở đây á, nếu quý vị nghĩ rằng Diêm Vương với lại Quỷ Vương là những người ở bên ngoài mình á, thì không hợp lý. Mà phải hiểu như vậy. Cái Diêm Vương á, hệ trong mình gọi là tâm, mà gọi là tâm vương. Cái móng tâm mình thở ra đó là vua ở trong nghi thức. Còn những vị quỷ vương là những cái gì? Những cái tánh nết xấu, những tâm ác của mình. Vậy thì quý vị thấy á, thí dụ như vậy, trong này ác đạo quỷ vương, đá quỷ vương, như cái móng cái tâm ác á, là cái có vương ở trong mình đó. Thí dụ như đại cánh quỷ vương, như là tranh cãi, một tranh cãi lớn, thì khi mình móng cái tâm tranh cãi đó thì quỷ vương nó hiện hữu trong này. Thí dụ trong này có như là bạch hổ, huyết hổ. Hổ thì là con cọp thì sao quý vị? Uống huyết, phải không? Bạch hổ là ăn thịt, uống huyết. mà mình ăn thịt mình uống huyết á là bạch hổ, hổ vương ở trong mình, thấy không? Rồi ví dụ trong này nó là phi thân nè, điện hoàng, lăng nha ví dụ như là răng sói gọi là sao, răng sói xé cấu xé. Vậy thì mình khi nào móng cái tâm niệm mà cấu xé người khác đó, thì là lăng nha. Vậy tất cả những cái chỉ hương này đó đều do tâm mình hết, mà cái mặt này là mặt ác của tâm. Móng tâm niệm cấu xé tức là lan nha quý vương, móng tâm niệm mà tham ăn thịt ăn cá quyết uống máu người ta quyết khổ quý vương. Vậy thì tất cả những này đều tâm niệm xấu hết, mà khi tâm niệm xấu thì là sao? Ở địa ngục, phải không? Ở nước thiết phi. Nhưng mà khi cái tâm niệm xấu này được cái quay thần của Phật, của Địa Tạng, nghĩa là sao? Bằng cái bản thân mình xấu, bởi vì bản thân mình xấu quý vương mà, vậy thì mình ở địa ngục. Nhưng mà nhờ cái quay thần của Địa Tạng, nhờ cái quay thần của Phật, tất cả những cái tâm niệm xấu được chuyển, được nhờ Đức Địa Tạng, tức là cái tâm địa sáng suốt, nhờ cái Đức Phật, hào quang của Đức Phật chuyển từ cái tâm xấu trở thành tâm thiện. Thành ra mặc dầu là cái tâm xấu mình có, nhưng tâm xấu nó biến, thay vì ở địa ngục, nó trở lên cung trời đau lợi. Quý vị hiểu được không? Vậy thì trong mình có hết. Thấy không? Bản tánh mình thì xấu, sanh ra thì thích ăn thịt uống máu, nhưng mà nhờ Đức Phật trong này, trong cái đường này, nhờ cái quay thành của Phật, nhờ cái quay thành của Địa Tạng, nó sanh được lên cung trời đau lợi. Phải không? Cái thân mình đây nè, mình thành quỷ cũng có thân này thành quỷ, mang cái thân này, cái tâm này trong cái thân này, mình đọa địa ngục cũng do cái thân này, mà ngược lại mình sanh lên trời đau lợi cũng do cái thân này. Phải không? Cũng vậy thôi. Vậy thì cái chỗ này phải hiểu là như vậy. Tại sao mà nói người ta quỷ thì sao không ở địa ngục mà lại lên trời đau lợi? Là quỷ thì nhất, nhưng mà nhờ Phật độ. Cái chỗ này làm cho mình suy nghĩ, làm cho tôi suy nghĩ một chuyện khác nữa, là trong đạo Phật quỷ mình thế gian đó, thì mình không có chịu quên. Hãy quỷ thì là quỷ hoài, yêu thì là yêu hoài, phá cái gì. Còn trong đạo Phật thì sao? Đức Phật gọi là hồi đầu thiện nghệ. Nghĩa là sao hồi đầu thiện nghệ?
Quay đầu trở lại là đến bây giờ.
Trong thế gian này không có ai tự hào mình không có tội nữa. Mở mắt chào đời là có tội rồi. Nhưng mà các tội á, thật sự là tội thô, tội tế. Tội thô, tội tế. Mà trong đạo Phật quan niệm nhận vậy nè, là mình á hồi đầu thấy bờ đó. Mình đi dày là cái bờ nó bên đây rồi, giác không xa. Hãy mình xây lại thì mình thấy cái bờ đó. Mà sở dĩ mình không chịu xây, mình không thấy. Mấy vị này nguyên là quý vương, nhưng mà một khi nhờ được cái Phật lực á, một khi mà nhờ được cái quay thần của Địa Tạng thì sao? Thấy vì ở địa ngục đã được sanh lên cõi trời đâu chứ. Mình thế gian cũng vậy. Tôi thấy có nhiều người kỳ lắm. Thí dụ thấy cái bà đó hồi trước giờ bà cho vay cắt cổ, bà dữ dằn, thấy không? Đó rồi cái chuyện đó, chuyện 5 năm, 10 năm trước vậy. Bây giờ thấy bà đó đi chùa, trề mong bà đó, bà cho vay cắt cổ, bà làm này mình đi chùa để làm gì? Cái đó khi mình phải suy nghĩ lại. Tại sao vậy? Một là bà đó có thể là bà đó bá giả dạng, làm ác quá đi chùa cho bớt tội. Nhưng biết đâu á, biết đâu bà làm bây giờ bà thấy được cái lỗi của bà rồi, bà hối hận thật tình. Cái gì chứ? Thành ra trong kinh, trong đạo Phật có nhiều câu chuyện, có những người đi trộm cướp cả đời, trộm cướp cả đời, rồi khi mà chết á thì sao quý vị? Móng cái tâm hối hận. Thì là một niệm, trong kinh đó một niệm Nam Mô Phật thì giá dĩ thành Phật đạo mà. Vậy thì mình có khi cả đời mình làm thiện mà tới giờ chết sanh cái niệm ác. Mà ngược lại có người cứ làm ác cả đời mà lúc gần chết lại sanh cái niệm thiện. Nên là mình đừng có thấy, tôi thấy có nhiều vị lắm tội nghiệp khi nói chuyện với tôi, nó thôi thầy đừng tin. Bà đó bà những gì tôi nói chuyện nó bao lâu rồi, nó là 5-10 năm trước rồi. Tôi nói 5-10 năm trước mà một niệm trước một niệm sau đã khác rồi. Mà khi mình tự xét mình á, cái người tu như quý vị tu á, cái người tu đó quý vị mình nhìn ở bên ngoài, mình nhìn ở bên trong, mình nên nhìn ở bên ngoài, nhìn ở bên, nên nhìn bên trong. Cái người tu là Phật nên nhìn bên trong, cho nên nhìn bên ngoài, nên nhìn bên trong chẳng nên nhìn. Bởi vì cái chuyện mà nhìn bên ngoài thì thấy đủ tội thôi. Cái bà đó có thể là ngày xưa qua làm tội, có thể có người nói tôi là thầy biết bà đó trước qua làm heo làm gà bà bán, tôi nói thật kệ bà, bà làm heo làm gà bán 5-10 năm trước rồi, bây giờ người ta hối hận, người ta muốn hối hận thì trở thành cái người trong sạch đạo Phật nữa nằng. Như trong sám hối người thấy đó, khi người mình biết làm tội rồi đó thì mình sám hối thì trong sạch ngay, mà không sám thì là mình có tội. Vậy thì đừng có thấy cái chuyện 10 năm trước bà làm thịt làm heo qua bà bán mà bây giờ bà có tội phải đâu, mà bây giờ khi mình không làm mình cũng có tội đó nữa. Vậy thì cái người tu theo đạo Phật á, một á là mình đừng có nhìn thấy cái quá khứ, tội ai không có, cái gì nhìn thấy cái một đời mình, nếu mà nhìn cho thiệt kỹ á, nhiều tội lắm, bình tâm mà ngồi. Vậy thì nhìn á, thế gian thì mình thường thường có hai mắt nhìn ra ngoài, phải không? Mà nếu mình nhìn đi bên ngoài thì sao quý vị? Mà nhìn bên ngoài thì mình thấy người ta không à. Mà quý vị để ý cho mình thấy lỗi người ta dễ hơn thấy lỗi của mình. Hả? Lỗi mà mình không thấy. Mà khi mà làm như vậy thì sao, rốt cuộc sao? Mình bị đỏ. Cái người tu á, mình biết cái lỗi của mình đó quý vị, mình thấy cái lỗi mình mới tu được. Là bởi vì mình thấy người ta lỗi không à. Mình nhìn bên ngoài thấy người ta lỗi không à. Thì vậy thì mình không thấy lỗi của mình. Mình lúc đó mình trề môi mình chê người ta, chứ trong khi mình có lỗi mình không biết, mình có bệnh mình không biết, mà mình biết bệnh người khác. Vậy thì rốt cuộc ai chết? Mình chết. Thì tôi khuyên quý vị á, trên con đường tu, bạn bè, lối xóm, những người cùng tu cùng học với mình, ai có lỗi gì thì nếu có thấy chăng á,